ra đang nắm được phương pháp theo vô vi qua quyển thiền định theo pháp lý vô vi và đã hành thiền từ lâu. Ngài có 6 vấn đề từng hỏi thầy từng câu hỏi, có tất cả 6 câu hỏi. Hỏi thứ nhất, tay chân có giật co giật, thân thể xoay tròn khi tọa thiền, trường hợp này có sao không?
Cái đó là không tốt, phải kèm lại trong lúc thiền. Ý chí mình giải thoát thì ý chí mình cũng bị điều khiển bởi độc tố trong cơ thể. Đó, vấn đề ăn uống cũng quan hệ lắm. Nó có trực khí trong mình, nó mới xảy ra. Bên ngoài mượn bên trong mới chuyển được cái xác của mình. Thì mình phải dùng ý chí cương quyết giải thoát, không phải tự chủ được cho bên ngoài tâm lập.
Điểm thứ hai, khi xả thiền đang đứng bỗng hai tay quay vụt vụt, hai chân đá rẹt rẹt, trong người thấy cuồn cuộn phát sinh nơi nội lực mạnh không thể tưởng, trường hợp này ra sao?
Trường hợp này cũng bị ngoại tâm thôi, cái ý chí chánh thức của mình không có được làm được. Đây là cũng bị thành được ngoại tâm.
Điểm thứ ba, khi hành thiền chân trái thường phát điện từ trong đùi chạy ra rồi chạy qua chân mặt, sau khi phát chân mặt trước rồi sang chân trái thật mạnh, hai bên lưu thông dễ dàng, có khi xoáy cuộn ở đùi, đau như xé thịt, kim chích, đau nhói ở xương đùi, từ ngoài cắm vào trong xương, khi điện tan, không đau chi cả, trường hợp này tốt hay xấu?
Cũng không tốt, hoàn toàn là bị xâm nhập rồi. Bị thăng lực xâm nhập.
Điểm thứ tư, điện thường chạy lên đầu, giật hai lỗ tai, đầu hai lắc lắc, nghe rắc rắc, có khi làm trí bị mờ mịt, trí nhớ, như vậy có sao không, làm sao phục hồi trí nhớ?
Tất cả những hiện tượng đó đều bị tâm nhập hết, chứ không đúng rồi của Pháp Liên Bồ Vi. Pháp Liên Bồ Vi không phải tu nhập, cái này từ trước khi tu Pháp Liên Bồ Vi đã có duyên tự nhập rồi, chứ không phải tu Pháp Liên Bồ Vi nữa. Sẽ có duyên với thằng Pháp nhập rồi. Đây người ta đi nhiều chuyến, người ta giải tỏa, chứ không có đi đúng được thì có đi rồi.
Điểm thứ năm, nhâm mạch và đốc mạch chưa khai thông được, phải hành cách nào để khai thông, để điện chạy có quy củ, không chạy lung tung?
Giải phần trước thì điện nó không có như vậy. Cái này là bị xâm nhập, chứng minh bị xâm nhập từ lâu, chứ không phải tu pháp lý vô vi. Nó là một lần nữa rõ rồi, tu pháp lý vô vi không bị xâm nhập. Nhưng mà phải cố gắng ý lực mạnh mẽ giải thoát thì mới tranh đấu được. Cái duyên nó học từ bên đó Phật đã chiếm rồi không phải không.
Điểm thứ sáu và cũng là điểm chót, có khi như giật mình hít vô thật mạnh và lâu, càng lồng ngực và căng lồng ngực và lần xuống căng bụng, vậy như thế nào?
Thì cái đó mình, cái phần đó nó cũng đang phá vậy chứ chưa có được tự chủ, hoàn toàn chưa được tự chủ.
Cái này thì sao câu hỏi đã hết.
Cho nên muốn tu về vô vi thì phải thanh lọc cái trí cả trước khi tu. Còn cái này là những phần nó đã xâm nhập qua vật, mọi người ý được thêm mạnh cương quyết, ý định tôi không có chấp nhận những hành động gì mà trái hơn khả năng tiến hóa thanh nhẹ, hướng được thanh quan thanh nhẹ, thì lúc đó tôi mới cơ may có cơ hội giải tỏa được. Niệm Phật thường xuyên, ý chí cương quyết thép thì cũng phải thời gian lâu, mất 2 năm trời cái khổ được chọn thanh nhẹ, vì nó chiến càng ngày hàng ngày từ tư tưởng tới hành động đều là chiến. Thấy cục cửa cái này thì nó chuyển qua cái kia, nó cứ làm mãi như vậy á, thì mình chỉ trăm tiếng chứ không bao giờ phát triển. Mà ý lực mình mạnh, mình niệm Phật cương quyết một đường một thì phải trong vòng 2 năm mới giải quyết. Mà ăn uống phải sửa đổi về ăn thanh nhẹ, chứ không có ăn những cái trực khí nữa, như ta ăn thịt thế này kia nào là bị xâm nhập càng ngày càng nhiều. ăn rau, ăn một ngày một bữa, ăn bớt gì nào thì bộ dưỡng sẽ tốt, thần kinh nên được mạnh, nắm vững tình thế hơn. Còn nếu mà tiếp tục ham sống sợ chết, sợ tôi ăn không đủ chất bổ rồi tôi làm việc không được, cái đó là nó càng ngày càng gia tăng điện lực, chưa có càng ngày càng gia tăng nó làm cho mình yếu hẹp, rốt cuộc chỉ được lệ thôi. Còn ý lực mạnh mẽ nó khác, rồi tôi vô vi tôi có một ý lực là mạnh mẽ độc lập giải tỏa điện năng sẵn có của mình thừa tiếp lên, còn thanh nhẹ của mình điều khiển còn trước trong cơ thể, nó không có được điều khiển mình thì bên ngoài không có tâm mình được, và Phật không có tâm mình lúc nào cũng hướng về tâm Phật, khai mở tâm trí điện năng rõ rệt và quyền lý văn minh, chứ không phải như cổ độ chỉ như xưa tin ông này ông nọ là những đề đạo không được, phải có một ý chí hùng mạnh đứng về Phật và học phát triển mới được. Thành ra khi mà dùng pháp lý vô vi trị bệnh tự trị niệm Phật cho nhiều thì thế nào cũng bị cản trở, sự cản trở sự gạt phá này như thế nào mình cứ cương quyết đi một đường một, rồi đúng hai năm nó sẽ giải tỏa, buông tay nó không làm gì được. Mọi người ở thế gian cũng bị những lực lượng nó rất nhiều, khi bước vào vô tu vô vi bị những ý lực đó áp chế từ bên ngoài vô tới bên trong, mà ý lực mình giải tỏa giải thoát trở về vô sanh, không có bị cái gì áp chế mình được. Khi mình ngồi là ngồi, đi là đi, đứng là đứng, ý mình cho phép nó mới được làm, cho mình không có lệ thuộc. Từ ngoại cảnh xâm chiếm, từ đời đạo, mình cũng hoàn toàn làm chủ, như kêu là đời đạo xâm tu. Mà đời đạo không làm chủ được á, là lệ thuộc thôi, chứ không có xâm tu được.
Chương trình
có gì thắc mắc hỏi nữa, cái điểm quan trọng cần hỏi về con người của chúng ta tại sao bị xâm chiếm phải biết là ý lực mình yếu, tại sao tôi phải tu, tôi muốn vô tu pháp lý vô vi để làm gì, mà pháp lý vô vi có khoa học ở trong đó rõ ràng, mà tôi không hiểu khoa học mà tôi còn chê khoa học nữa. Nguyên năng về điểm quan điểm hình của tôi, tôi đang ăn những gì của mặt đất hình thành và cũng biến chế từ khoa học huyền bí mà ra, năm ngày tháng kia mới có mấy tháng mới sạch thành một cái bông cho mình ăn, bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng thành cộng rau cho mình ăn, thì đó là tôi năng khoa học huyền bí của trời Phật đã sắp đặt, đã có trước khi có khoa học nhận thức với đôi mắt và tay chân. Thì bây giờ chúng ta thấy cái khoa học của trời Phật đã có rồi, huyền bí là ẩn tàng trong tâm của chúng ta, chúng ta phải khai mở rồi. Ý lực đó rất quan trọng lắm. Cho nên người tu vô vi là người đi học khoa học, học cái luật trời tự nhiên và siêu nhiên, chứ không phải là người mê chấp là ghét cái này bên năm nào, không có gì đó. Người tu vô vi là tìm hiểu manh mối của mọi sự việc để tiến hóa, chứ không phải là một người mê muội và đâm đầu những mê tín gì đó, mê ông thầy, mê bạn ông không được, tự thích để đâu giải tỏa cái nghiệp tâm của mình. Nghiệp tâm là gì? Nghiệp là gì? Là mê muội nó tạo ra nghiệp. Mình mê một cái gì của người của ngoại cảnh là mình tạo cái nghiệp cho chính mình. Mà mình giải tỏa được thì không còn mang nghiệp nữa, không còn chỉ luyến vấn vương trong đầu óc của mình, thì cái đầu óc mình nó được thanh nhẹ. Nhưng mình nhận thức ra cái khoa học nguyên lý rõ rệt, Phật pháp được thanh nhẹ, tiến hóa được vô cùng, đi tới vô sanh, thì mình mới hiểu cái ý lực tu học của mình. Cái bước vô tu pháp lý vô vi nó tu tu để nhờ ông thầy phù hộ trọng, tu để tự thức tiến hóa, hòa thượng là hòa với tất cả những cơ năng siêu nhiên tự nhiên của vũ trụ càng con vũ trụ để tiến hóa, chứ không còn lệ thuộc. Đó là một giờ thời thì của chúng ta là một khoa học, một giờ học nó tăng tăng đi đi từ chút gì đó mà nó đem về thức tâm thanh tịnh. Cho nên người ta tu thiền, người ta cần thiền nhiều giờ hơn để nâng đúc tâm thân tiến hóa tới thanh nhẹ, chứ không phải thiền nhiều giờ là hại. Cố gắng tranh thủ thời gian để thiền trở lại với ngôi vị thanh nhẹ chính mình. Mình có lãnh vực đó mình mới hưởng được cái văn minh của trời Phật. Rồi mình thanh nhẹ mình mới nghe được Phật nói chuyện, mình thanh nhẹ, mình nghe được chư thiên giáo hóa, thì lúc đó là đâu mình cũng sống ở trong cộng đồng vũ trụ, càng khôn vũ trụ, lạc quan vui vẻ chứ không có buồn được, không có mệt mỏi. Những tình số trong trí óc đều mở được hết. Chứ như bây giờ ở đời mình mua cái radio mà bấm lúc nào cũng không biết bấm, bực lắm. Bấm đều chỗ nào nó mở cũng được. Cái óc của chúng ta cũng vậy, nó có những cái thần kinh, những cái nút mà chúng ta chưa mở. Đó là trong đạo ta nói cái khuyết, những cái khuyết nó bị nghẹt, không có tiến được. Bây giờ phải trì tâm trở về thanh nhẹ để mở những cái khuyết đó, thì chúng ta tiến được có gì đó. Thì chính mình phải làm, chứ không phải nhờ sư phụ làm hay nhờ ông gì làm, không được. Chính mình phải làm, mình đã nắm được cái pháp nhân thân năng lắp, pháp năng ngộ. Bây giờ hai cái mình có rồi, tại sao mình nghiên cứu sâu vô để mình đi tới? Cần nghiên cứu, cần phát minh để đi tới, rồi chúng ta sẽ công hiến cho mọi người, chứ không phải mờ mờ mịt mịt tu đâu. Cho nên những người pháp lý vô vi tu tới trình độ đó, nhiều khi người ta nói gì nó cãi, nhưng mà nó không biết tự cãi. Nó làm thinh để nó tự cãi, nó sửa là nó tìm chân lý của chính nó. Chính nó là chân lý ở mặt nó. Tất cả những cái gì trong khối óc nó có thì bên ngoài là có cái lý. Mà bên ngoài có cái gì trong khối óc nó có cái lý. Mà nó chưa mở được thức quả đâu. Nó phải tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của nó để nó phát triển được bộ cục. Thì làm sao mà nó đâu có thì giờ mà đi tranh chấp gì nữa. Đâu có thì giờ mà đi chê đám này khen đám kia. Tu mà còn chê đám này khen đám kia, nó không có đúng tư cách của người tu. Người tu phải khai mở và thấy tất cả đều là chân lý, thì kích động và phản động từ bên ngoài tới bên trong, đến nhiều tiếng tâm linh, thì mình thấy cảm ơn tất cả. Tất cả là ân nhân của mình, không có người nào xấu. Thì lúc đó mình mới là người tu. Mình còn bè phái là không phải người tu. Vận động tạo khổ cho chính họ thôi. Cho nên người tu vô vi có bị người ta chửi, người ta mắng cũng cảm ơn, quý họ nữa. Bởi vì họ lưu ý tới mình, họ mới chửi mình. Mình cảm ơn họ vô cùng và thương nhớ họ. Cái tâm mình, tâm từ bi của mình mới xuất hiện. Còn nếu mình thấy người ta chửi mình giận để tập rồi, cũng không phải người tu. Người tu là thanh nhẹ, người thường. Mà người thường chửi, tại sao mình giận? Còn người tránh cống tu Phật là chỉ chiếu ban chiếu cho mình từ thông lãnh vực thông minh này tới lãnh vực thông minh nọ. Ngài vẫn trì kỳ trí tham thiền tận độ chúng sanh. Thượng Đế cũng vậy, ban ánh sáng cho mọi người, mà mọi người không nhận thì thôi, đâu có trách nhiệm của Thượng Đế, mà không có trách nhiệm của chư Phật. Tâm từ bi của Ngài chiếu mà chúng ta không trở về lãnh vực từ bi, chúng ta làm sao có sự cộng hưởng đó. Chính tự mình gạt với mình mà thôi. Rồi biện lý này lẽ nọ cũng vô ích. Bùa chú ở mặt đất thiếu gì không làm. Tâm của con người thanh nhẹ là giải quyết tất cả mọi sự. Tâm làm thân chịu, phải nhớ câu này. Tu cho chính mình, chứ không phải tu cho người khác. Tu cho chính mình, tại sao phải tu cho chính mình ích kỷ như vậy? Bởi vì một việc cho tất cả mọi việc. Chúng sanh có mắt, mũi, tai, miệng như chúng ta, mà họ bị nghẹt, họ không khai thông. Họ mê chấp là họ bị nghẹt. Ăn uống cũng không biết nữa. Thì cái đường tu cũng không đúng nữa. Rồi đem ra tranh chấp sinh vật vậy thôi. Rồi đâu cũng phải vào đấy, thì chúng ta mới thấy cái từ bi là quan trọng. Bây giờ chúng ta có rốt cuộc rồi cũng ở đâu vậy? Chúng ta phải những thanh nhẹ, tự tu tự tiến, khai mở cái tâm linh của chúng ta. Cái lãnh vực nó càng ngày càng sâu rộng. Niệm Phật để đại trí nó mở. Đại trí mở thì con người nó mới có cái hiền đức. Còn đại trí bị thiếu trí mà nói cái gì? Nói hay nhưng làm không được hay. Nhiều người thiếu trí nói rất hay nhưng mà làm không được hay. Cho nên người tu vô vi phải nắm được rõ rồi được mở được đi được. Những thanh tịnh mà các bạn đang ngồi thiền đây là các bạn muốn khám phá cái gì? Khám phá cái cơ tạng, khám phá cái thần kinh nẻo hấp của mình. Có những cái gì bí mật mà tôi không biết. Chính tôi ôm nó hàng ngày mà tôi không biết. Thì tôi cũng bảo nhìn nhận tôi ngu, tôi đang truy tầm chân lý ở đó. Chính tôi không biết tôi mà. Tôi đi biết chuyện người ta để làm gì. Thì chê khen người ta để làm. Không có lợi lộc cho chính mình. Cho nên người tu pháp lý vô vi không có gì nể ngoại. Sự thật là sự thật. Chính nó không hiểu nó không có thể trách ai được. Nó ngu rồi nó tưởng khôn. Nó là lường gạt tới nó mà thôi. Cho nên người tu vô vi không có cãi và ăn gì cả. Chỉ là tu sửa mình, khám phá cơ năng sẵn có của chính mình để chuyển hóa không ngừng nghỉ. Đó là nó đúng, đúng theo luật trời. Chúng ta bị tội mới giam hãm trong cái thể xác của con người, cái hồn mới giam hãm thể xác của con người để thấy cảnh này cảnh nọ, để thức tâm tiền kiếp mình đã làm sai. Cái cơ hội làm người này là để học chứ không phải là ở đây vĩnh cửu được. Mấy chục năm thôi chắc chắn là phải ra đi, cuộc sống có rồi, chết chúng ta thì sẽ nhận. Mà nhận một cách nào, nhận một cách rõ rệt thì cuộc chết nó yên. Mà nhận một cách mơ ám thì cuộc chết nó phải khổ, phải điều khiển bởi người khác. Bởi cái khối âm ở bên kia nó sẽ điều khiển, nó hành hạ vô cùng. Chúng ta sống ở thế gian này, tình tiền duyên nghiệp đã hành hạ rất nhiều, chứ không phải nó dung tha đâu. Sống ở thế gian này, tiền tiền duyên nghiệp nó đã hành hạ chúng ta nhiều lắm rồi, không phải chúng sung sướng nữa. Được làm tiền đừng có bội sung sướng, được mối tình đừng có bội an vui, không có chuyện gì an vui hết. Cuối cùng của nó là thử thách. Phải nhớ cái đó chúng ta mới tiền. Cái tiến trình của con người là đang học hỏi, không có sung sướng. Tất cả các bạn ngồi đây đều khổ hết, không có người sung sướng. Thế tôi thấy rất rõ ràng là mọi người phải học qua tuân tự, chấp nhận. Cho nên học cái pháp tu thiền mà để mình tuân tự trong tiến hóa, từ engineer, từ khai thác, từ ly, từ tí của chúng mình, để hiểu, những cái gì chúng ta đã có chứ không phải chúng ta không có. Mà nếu ta đâm đầu đi lễ thuộc của người khác, người chúng ta không biết chừng nào người ta mới mở cho chúng ta. Chúng ta tự mở, nó chưa tới được một cùng. Để cho họ mở không biết chừng nào không thể. Bản thân bất độ hạ thân độ, chúng ta không tu làm sao ta tu cho người khác. Một câu rất rõ ràng, rất chí lý, từ nghìn xưa để lại. Bản thân bất độ hạ thân độ, làm sao mình có thể độ người ta được. Mình tự tu để ảnh hưởng người khác. Trên những gương lành thế là mặt đất, duy thích ca cũng phải tự tu thôi. Không làm gì hơn á. Ông không làm gì hơn á. Ca có hào quang cũng nhờ tu mình mà đắc, nhờ nhịn mà thành. Nhịn ăn là cũng như nhịn nhục. Người thành đạo, ở đời chúng ta hoàn cảnh chúng ta nhịn nhục, thì đối với ăn uống không có gì quan trọng. Thì tự nhiên nó đi tới chỗ thực tập. Ai muốn hỏi gì? Phải biết vạn sự trên đời là không, không có cái gì là thật hết. Xác mình không thật thì không có gì thật. Chút xíu đó là hiển điện. Cũng phải đợi mà hoàn cảnh đánh lên đánh xuống, hành hạ lên hành hạ xuống đi. Mình biết vạn sự trên đời là không, không có gì thật. Luân hồi rồi, trả về, tiến qua là mình hiểu được con đường tiến qua, mình phải nắm đường tiến qua rồi thì xác này không kể tới nào. Thì mới giải tỏa, mới nhìn thấy nó rõ ràng. Mà cứ ôm xác không bao giờ thấy tâm. Ôm tâm thì mới rõ được, ôm xác. Người nào cũng muốn sống tới 60, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi cũng chết à. Không sống được. Thế nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thi, học hỏi để tiến hóa chứ không có làm gì hơn. Thì lúc đó mình mới giới hạn cái tham lam của mình được. Chứ người nào sinh ra không phải tham. Tham sanh lý tử là tham. Bây giờ mình biết cái chết của mình, ngày nào mình sẽ ra đi. Mà đi có một con đường thanh nhẹ, giải bỏ nghiệp tâm, đường đó mình an nhiên, nhắm mắt mình đi, không có lo. Nhưng mình không hiểu, tôi cầu xin để được sống lâu, làm sao mà cầu xin được? Có ông trời, ông Phật, Chúa nào phù hộ mình sống lâu được. Ngâm ở trong đạo cũng sống chừng 100, 120, 130 là hết rồi. Thấy không? Thì tôi thấy rõ ràng cái đường đi nó như vậy. Rốt cuộc là mình tiến về vô sanh là không ai sanh mình được. Thì không ai bắt mình chết được.
bằng lòng chết thì mình chết nhẹ. Còn nếu mình không bằng lòng cái chết và mà không thấy rõ cái chết thì chết nó phải nặng. Hai cái nó nghịch nhau. Cái ham muốn sống với cái chết nó nghịch nhau, câu xê nhau làm sao mà tiến hóa được. Bây giờ chúng ta chỉ có thiếu cái chết thôi. Chúng ta bây giờ có đường biết thương mình, biết tu là phương thiện. Biết thương cái chính tâm mình, phương thiện. Mình là người bỏ rơi mình, để ai bỏ rơi mình? Đâu có ai kỳ thị mình. Mình một người là đại kỳ thị, bỏ rơi cái tâm mình, bỏ rơi cái tâm từ bi của mình, rồi đâm ra hành hạ mình. Cái gì hành hạ? Tham dục nó là hành hạ tới ngày hôm nay. Lê lết ở trần gian, khổ cực vô cùng. Không có sức. Đủ loại nghiệp ghim vào óc, không có giải được. Vì ta tu ta phải dứt khoát, mình giải cách lần lần chứ mình giải nhanh nó không. Từ từ lo trì niệm lên, lo thiền từ từ nó sẽ giải. Nó là cái đời nó tạo thành tập quán nó tạo thành nghiệp. Cũng như hút thuốc cũng tạo được cái nghiệp thuốc, mà uống rượu cũng tạo ra cái nghiệp, cái tập quán. Bây giờ chúng ta tu nay mình giải chút, mai giải chút, nó dẹp. Nó dẹp cái tập quán đó mới thoát được. Rồi nó ôm tập quán làm sao thoát được. Rồi tánh công cao ngạo mạn cũng làm cái tập quán đó. Không có ôm nữa. Phải tự vào. Căn bản của người tu là phải nhìn được. Nó mới tiến qua. Người tu mà thiếu nhìn được không có được. Là phe này phe nào cũng không được. Chỉ trích người này là không có được. Chỉ trích mình. Mình đã bỏ quên mình từ lâu. Để trở về với chính mình. Trở về lĩnh lực lãnh vực từ bi sẵn con với chính mình. Thì lúc đó là chủ nhân ông mới thức dậy. Ông Phật sống thức dậy. Phật là phần hồn chân tâm của mình là ông Phật. Thức dậy. Thì nó càng ngày càng tìm ra cái nguyên lý. Thì nó thấy nó là ai. Phật là ai, lúc đó mới đánh lấy Phật đó. Chứ bây giờ mình cứ nghe người ta ca tụng Phật hay quá rồi bây giờ mình đánh lấy Phật nào. Rồi thế gian đi chùa đánh lấy Phật gỗ thôi. Cái bỏ quên cái tâm. Bây giờ mình mở cái tâm được rồi mình mới đánh lấy được. Đúng rồi đó.
Bạn nào để tôi hỏi thêm.
Thầy mình biết lên chuyện làm công phu đó để có làm chứng minh đó. Thấy cái chỗ nó nóng để hai cái chuyện nó có cái nóng.
Đó là trượt khí á. Cứ làm tiếp đi. Còn khí nó ra hết. Quay chừng cái nơi cái trực nắng là cái trực cập dơ rồi đó. Cái cập nó dơ. Tới ăn cái đồ thanh nhẹ ha. Còn làm chứng minh nhiều. Đừng có ăn trượt nữa. Ăn thịt đừng có trước trượt như trong mình nữa. Còn nắng thêm á. Cứ thử là biết rồi. Tuần này tôi ăn chay, ăn rau không, tôi làm thế nào, nó nhẹ. Mà tuần sau tôi ăn thịt. Còn nóng hơn nữa. Cái trượt khí mà, trượt khí nó xâm nhập, thầy xâm chiếm cơ thể.
Mình làm như thế ra thì tốt.
Hả?
Mình làm như thế mà nó ra thì tốt.
Nó ra thì đỡ rồi. Cái đó là cái tập sinh, độc tố trong người. Trượt khí là độc tố trong người. Nó ra bởi mồ hôi, ra bởi mồ hôi, hơi thở. Trước á
trong mấy tháng nào
đó cũng trượt thôi, cũng trượt thôi, nhưng nó sẽ ra bởi mấy chỗ đó, nó đã vô trong người rồi, giờ nó ra từ từ, mình phải ăn chay dứt khoát nó mới ra luôn, lấy cái nhẹ mới dẫn được, trong cái nhẹ thua đâu, nhẹ làm trời nặng làm đất, nhẹ nó mới bỗng được. Còn nặng là nó làm đất nó trượt.
Nhiều người cứ nói tôi ăn chay rồi yếu, không phải đâu. Ăn chay nó mạnh lại. Ăn chay không có yếu. Ăn chay con người nó mạnh lại. Nó phải tắt lia tất cả những cái thần kinh ở trong này, nó trở lại hồi sinh tốt. Người ta cũng hiểu. Ăn lung tung rồi ăn đụng với nhau, cơm với thịt cũng là đụng. Mười mấy tiếng hồ nó mới tiêu rồi. Phải 8 tiếng hồ nó mới tiêu rồi. Bây giờ mình ăn cơm như đó, nó có 4 tiếng hồ nó tiêu rất trật tự. Rất trật tự. Cái đó là vệ sinh bây giờ, người ta dưỡng sinh bây giờ ta tìm ra rất tốt. Có ăn thịt thì với rau không? Thì nó cũng 4 giờ hồ nó tiêu. Còn ăn đụng rồi nó 7-8 giờ tiếng, nó mười mấy tiếng nó mới tiêu thì tự nhiên nó lên men rồi. Men thì nó có vi khuẩn men ở trong mình, con người nó quẻ hoại, không có khỏe. Nóng lạnh bất thường. Cái đó là cái ý chí thôi, cái tập quán thôi. Ăn mặn cũng là một tập quán, ăn chay cũng là cái tập quán. Người chúng ta ăn gì nó thanh nhẹ, nó tập quán rồi nó thấy sướng, cứ việc làm nhẹ cho nó yên ổn hơn. Thay vì đem vô nhiều chuyện cạnh tranh làm khổ óc, khổ não. Tôi tưởng ăn xuống ruột là giấu được, không phải. Xuống ruột rồi nó sản xuất ra nó cái chất nhờn nó, là cái ruột nó hút đưa lên óc, đưa lên trung ương. Mà nếu mà ăn trượt thì cái óc mình nó trượt à, không có bao giờ mở được, tôi hoài không mở là vậy. Phải có một ý chí, cái hướng về thanh nhẹ giải thoát thì chúng ta phải lập tất cả những gì cơ cấu trong mình là phải thanh nhẹ giải thoát. Chúng ta được ăn chay không có hại. Rồi đây người Đức người ta cũng ăn chay cả làng. Đây là người Mỹ người ta ăn chay cũng nhiều. Toàn nhà giàu đi ăn chay. Để cứu bệnh. Không có biến tu giải thoát. Nhưng mình đã thực hành thì họ chay là cứu bệnh. Thì mình thấy cái ăn chay nó hữu lực nhiều lắm. Ăn chay cũng phải ăn trật tự chứ không phải ăn đụng rồi tâm luôn, nó cũng như ăn lặng gì. Hai cái chất protein nhiều quá nó đụng vô nó lên nè. Cái cẩn thận vấn đề quan trọng. Tu thân thì phải cho cái thân ổn định, như cái thân mà bất ổn gặp gì nhét nấy vô là cái thân bất ổn. Anh chân thật cả ngày đó là hậu quả mấy người đã bệnh chắc chắn là bệnh. Mà tu mà nghĩ chuyện ăn nhiều hơn chuyện tu cái đó cũng chết. Chú mình bổ mà không chạy đâu. Tôi phải nghĩ chuyện tôi giải thoát. Tôi không nghĩ được rõ ràng. Tôi có đường lối. Khi mình làm con người mấy chục năm đi làm cái gì? Chuyện làm đứa còn chuyện vô ích cho chính mình. Đứa làm gì? Làm chuyện vô ích cho chính mình. Biết có gì thì khỏi phạm. Không phải khỏi trường cũ. Trong lúc mình ra đi được yên tâm. Chứ mỗi một đơn vị ông trời ông giải quyết rõ ràng. Mỗi một đơn vị có quyền nói, quyền nghe, quyền lợi. Đủ quyền hết, đủ quyền năng, một phép lạ của vũ trụ mà. Có người là khả năng phép lạ của vũ trụ mà. Đủ quyền hết. Nhưng mà mình phải biết quyền đó phải đi đến đâu. Khi mình nhìn quá thì con mắt mình đi đến đâu. Mình nghe nhiều quá lỗ tai mình đi đến đâu. Mình ngửi nhiều quá lỗ mũi mình đi đến đâu. Mình phải hiểu cái hậu quả nó đến đâu. Mình nói nhiều quá thì hậu quả mình đến đâu. Mình phải hiểu. Có phá hoại lục trời không? Cơ tạng mình là lục trời. Mà nếu nhiễu động quá thì cơ tạng không yên. Tạo tâm to. Thì nó mới tạo ra quốc khí, sân khí, giận nợ. Là quốc khí. Cái gì cũng muốn biết mà biết không được. Là tại vì mình thiếu thanh tịnh. Nhưng mình đang muốn cái trật tự nhiên nó hiểu. Đâu đó nó có trật tự thanh nhẹ. Cái tim, cái gan, cái thận là quan trọng. Ba, chọn ba nơi đó không điều hòa là loạn. Làm ra sân si. Cho nên người tu phải ý thức rõ cái đường tu của mình. Không có nghe ông ngoài nói gì hết. Bây giờ tôi thấy tôi yên, tôi làm như vậy. Tôi yên. À, tôi nhìn mà tôi không có nghĩ bậy đối với người khác. Cái nhìn của trời Phật cho, tôi nhìn cái thanh nhẹ, tôi nhìn cái từ bi, tôi nhìn thương yêu, tôi nhìn cách học hỏi, thì tôi là người tiến hóa. tôi nghe để tôi hiểu tôi có gì khác không nữa. Tôi nghe cái lãnh vực hiểu của tôi nó hiểu được bao nào, bao xa. Trở về được thanh tịnh, nhận thức càng ngày càng rõ. Thì tôi mới áp dụng được cái gì ông trời cho quyền cho tôi. Ông trời cho tôi quyền nhìn nghe quyền ngữ mà tôi nghe ngữ tôi nói tầm bậy không cả ngày. Đạo này chống đạo kia, cái đó là nói tầm bậy. Tất cả là về trời hết. Tâm con tâm cũng về biển, Nga một chuyện cái đạo cũng về trời. Đi đúng lúc, đúng đường là nó về trời. Nên đạo này đi nói sống đạo kia là ngu sửng vô cục. Không có phải là người văn minh tiến hóa theo đạo Pháp. Mà không theo được tí gì của ông Phật. Ông Phật không có đi nói xấu người ta. Mà mình thờ ông Phật mình nói xấu người ta là mình truy lạc, không phát triển được. Tâm thức không có mở. Tự hại đến mình. Cho nên thờ Phật cứ bắt chước chút. Mới là mình tu. Không bắt được chước Phật một chút là mình thành ma quỷ đó là. Không có phát triển gì. Tâm thân bất ổn mà. Chuyện của mình muốn lo sự suy tư giải tỏa, khám phá khả năng sẵn có của mình. Lên mình muốn đi khai thác chuyện của người ta. Phải tự mình tạo sự mâu thuẫn gì của mình. Tôi là tôi sửa mà không chịu sửa mà tôi gì. Uống công của trời Phật, tôi là một tội hồn tại thế gian. Gắn thêm một cái tội nữa chỉ xuống địa ngục, không có lên được địa ngục. Có chứng minh rõ ràng một tôi vô vi dốc lầm tôi, con mắt nó phải sáng. Con mắt mà mờ vào không được, nó phải sáng. Vì nó có một ý chí cực mạnh, giải tỏa phiền não sai quấy, thì tâm tư nó được an lạc, mắt nó phải sáng. Có một ý lực mạnh, mắt nó phải sáng. Cho nên đối với người vô vi không có lường gạt. Cho nên ông Phật ông nói tham, đương đạo. Nhìn con mắt biết của người còn tham ăn. Thì tham, đương đạo. Hỏi tham, tham ăn thôi, đừng nói tham của. Tham của còn nhiều nữa. Tham ăn, đương đạo. Hại cơ tạng, nhìn con mắt không nhìn. Cho nên người tốt biết được để lo sửa mình. Tụ tiên, kể đến là tu là thành lập. Vì ăn uống trật tự, thì có người nó khỏe mạnh nè. Có gì phải đáng lo không? Đâu ai hỏi gì nữa không? Cho nên mọi người đến với tôi là em là vậy. Tại sao em? Vì tôi đã dùng ý lực khai phá của ông. Thì tất cả các bạn cũng có ý lực khai phá. Mà nghe qua thì cái ý lực nó tự nhiên nó chạy, nó phải đi. Nó muốn đi về chỗ đó. Mà nung nấu nữa nó sẽ đi. Thật sự nó sẽ đi. Cho nên ông Tám không có cho người nào thế tôi không phải. Thì lúc ông Tám chết thì tự nhiên nó đứng lên nói là bởi vì ý lực nó đi cũng vậy thôi. Nó bình đẳng nhau nó đi. Anh em là tu là tiên hoa. Thì sao mình thiếu gì người thế? Sự hiện diện của tôi cũng như gieo giống. Rồi nó mọc mầm, nở qua thành trái. Tương lai sẽ có rất nhiều. Tự động nè, nó có giá trị. Và ôm kinh sách cũng không có giá trị. Lạc trong lý thuyết. Còn tự động khai mở thần kinh nhão óc qua, và mình có giá trị. Không có ôm lý thuyết bên ngoài. Mình bỏ con ma rồi mình đi trước ông Phật nó cũng xâm chiếm nè. Thấy không? Mình phải trở lại ngôi vị trí làm Phật nữa. Bỏ nghiệp tâm. Bây giờ mình chưa thành nhưng mà nay bỏ chút mai cho bỏ chút ngày nào mình cũng sẽ thành. Thấy không? Ông Phật đã lưu lại một câu cho chúng sanh. Ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ. Phải nhớ cái câu này. Phật dặn rất kỹ. Sợ cái tụi lừa gạt. Nói tôi tu hiền lành, bề ngoài thấy hiền lành mà trong dữ, trong đi nói xấu người ta là tôi ác, không phải tôi hiền lành. Tôi ác đâu, không phải tôi hiền lành. Tự tạo ác cho nó thì nó không bao giờ phát triển được. Tôi hiểu từ đó. đâu có Mỹ Kim không à? Đây có Mỹ Kim hỏi rồi, mới Mỹ Kim giăng lắm sao?
Tâm nãy nghe ông Tám giải thích vấn đề cái vấn đề nhập đó. Con tự hôm nay ông cũng có suy nghĩ nhiều vấn đề về cái hồn, cái xác, với lại cái người sống, người chết đó, cho nó rõ ràng. Mà nó cứ còn lẫn quẩn mờ mình được nhé. Thứ nhất á, là ví dụ cái thơ hồi nãy của cái ông bạn nào đó, ông bị nhập lâu vậy, nhiều vậy mà tại làm sao mà ông viết được cái thơ nó rất là rõ ràng, người ta mà sáng suốt. Con thấy ông biết rất là rõ lúc nào ông cái gì ra làm sao, ông bị nhập mà ông sao không hay vậy?
Thì ông phân tích rõ ràng đó, ông là thuộc gì võ Phật nha. Cháu hay văn Phật, thuộc gì võ Phật, ông chưa có tự chủ được, người ta mới điều khiển tay rồi. Thấy không? Ta điều khiển cái tay rồi. Điều khiển cái chân đó. Bằng chứng đàng hoàng mà, ông trình ra những cái bằng chứng là bị nhập.
Con tưởng tưởng là bị nhập cái người họ không có rõ ràng lúc đầu anh nữa. Cái này ông còn biết được là cái tay ông ra cái
chân. Võ Phật nhập. Biết võ Phật không? Bên đó nó cũng mạnh lắm. Nhập rồi điều khiển nó bắt đi tôi luôn. Tôi gì bên đó.
Tức là cũng là võ Phật nó điều khiển ổng viết cái thơ đó để mà hỏi không có đòi nổi hay không.
Thăng lực. Nhưng mà đây mình cho hay rõ là cái giới nào với cái giới nào. Hai cái khác nhau, đừng có giống. Từ cái tướng tế tạo nào cũng giống với nhau khác à. Vô vi pháp lý vâng, pháp lý vô vi hòa quyền lý là khác, nó là thuộc về trung đạo, giải thoát. Nó không có giống cái đạo nào hết. Chính ý lực của nó khai thác để tiến qua. Không có bị tay trái vĩnh và tay mặt vĩnh, không có. Cho nên mọi người đời không hiểu mê tiếng lạc mà. Lạc một cái 60 năm mới trở lại.
Như cái ông đó thì ông võ Phật nào nhập ổng, điều khiển ổng. Còn giả sử như con bị ai đó nhập mà không có rõ ràng như vậy đó, họ hình nứt, họ lén, họ trốn ở đâu, họ không.
Cái đó là con ma. Con ma nhập xác. Con ma nhập xác là chỉ xạo láo thôi, không có làm được gì. Mà làm cho người ta mê, làm cho khô cực. Nó có thể cấp building trong mặt, trong xác con nó ở được. Rồi con ma nhập xác là nó ở trong cuộc đàm của con người. Biết trượt, nó ở trong cuộc đàm, nên nó nhập được. Mà khi mình thanh lọc được cuộc đàm rồi, nó có chỗ ở.
Buổi sáng mình khạc hết đàm ra, nó có đỡ một chút nào
không? Không, có phải thì vấn đề đó. Nó ngửi là ngửi chỗ đó. Nếu mà đàm con đàng hoàng rồi, có khạc làm cái gì? Thành một cái tập quán xấu. Làm cho người ta ngủ được. Tự nhiên không có gì khạc.
Vậy con chắc chắn là trong người con không có ai mà nứt mà trốn hết trơn. Cách có cách nào?
Có đó, có tất cả nơi nứt trốn. Con ăn những cái gì nữa đang nứt đang trốn đó. Sợ chờ sự tiến hóa của con nó được hưởng. Như con ăn cái gì vô thì nó bất vượng như thôi. Nhưng mà cái ý lực con mạnh là con mới đem nó đi được. Thoát ra bởi một cái ý lực của con. Cái phần điển thanh của con nó đi theo. Và con được cố chấp là nó đi theo được cố chấp mà thôi. Khi mà nó thua, nó đầu hàng rồi con mới nhai nó được cái gì nữa. Nhai được vô mà con không có đường lối dẫn dắt nó. Làm sao nó tiến? Cho nên những người tu mà ăn cái gì định nghĩ cái đó được phước. Nó lập pháp luân thường chuyển để nó chạy đều. Khai mở. Nó đi bơ hơi thở người. Mà người đâu có biết. Khi người già chết là đi bằng hơi thở. Con hiểu không? Thở cái khi gì cái đi. Trước mắt thấy bằng hơi thở. Thanh định ra mới thấy bằng hồn nó sẽ khỏi thở. Thấy không?
Nhiều khi con cũng muốn thử con ấy nói trẻ sẽ chết làm sao mà thì im cái con lính thở một hồi con thở một cái ra như thể là chết thiệt con ra sao mà nó cũng không biết
cái gì con chưa tới lúc nó cũng muốn ở lại không được cho nên con phải để cái gì thích cái đi gì tự nhiên con những pháp người ta dạy mình làm gì làm đúng để tự nhiên nó dạy nay dạy chút mai dạy chút rồi lâu nó mới thành được không phải một ngày mà làm được. Con nghe hay con muốn tôi rớt dưới giếng tôi nghe đấy bay là bay lên khơi tới miệng giếng không phải phải làm sao cái ấp phải làm sao mới bám được cái thành diễn mới đi lên trên miệng diễn được. Phải không? Phải có một kỳ công. Bây giờ con đang bám thành diễn để đi lên miệng diễn. Những người tôi ở đây vậy đó. Không khác gì quá tiện. Nay lúc mai lúc sau mình lên vừa nhắm mắt là nó phóng ra rồi.
Chứ không có một tiện. Cái ý chí mình mạnh ra một cái.
Ra một cái không được. Không có khả năng. Nếu ra một cái đâu còn lục trời. Lục trời giam con đó. Có làm sao con tìm ra chi tiết bỏ con đi rồi có lúc đó con mới là để lại những cái gì cho người kế tiếp được đi. Trên ông Thích Ca, ông làm 49 ngày, ông nhịn đó 49 ngày. Thấy không? Ông nhôm thấy kệ ý được, không nhất định vậy thôi, chết chết. Đó. Nhưng mà rồi cũng phục vụ thứ sao. Nó làm một việc cho tất cả mọi việc.
Nhưng mà hồi xưa ông Thích Ca ông nhịn đói, chứ sao thì ông biết ông làm vậy là sai, ông làm vậy là con đường khổ thành xác, là con đường nó không kết quả, ông ăn trở lại. Tại vì ông thấy nhịn đói.
Không phải sai, cái ông thành đạo rồi, ông cứu độ chúng sanh. Khi mà ông lên tới cái tần số đó là ông có xuống nữa đâu. Có ăn cũng không có sao, ông thấy ông độ. Cho nên ông trở lại ông ăn và ông nói cho chúng sanh biết. Phải tu mới tiến được. Không có thiền mà gì vậy. Rất rõ ràng. Cho nên ông làm một việc thì tất cả mọi việc, một việc thì tất cả mọi việc là sao? Ông cũng mắc mũi tai miệng, chúng sanh cũng mắc mũi tai miệng. Mà ông thành đạo, tại sao chúng sanh cũng thành đạo? Thấy không? Một việc của ông đã làm thành công thì chúng sanh noi theo đó mà làm. Tự nhiên mới lúc ta thiền, ta phải nghĩ tới cái hạnh sâu của Ngài đã tự đạt. Ta nung nấu, lúc nào ngồi cũng ngay ngắn như vậy, ý lực phải mạnh như vậy. Không để ở ngoài cảnh, thì mới vậy.
Lúc ông Thích Ca, ông biết là ông ăn thuốc vật, ông độ được nó đó. Lúc đó có phải là ông thấy được cái hồn của thuốc vật rồi, ông mới kết luận được là ông độ nổi nó.
Cái sao? Ông mới thấy, ông mới khắc nhiều khi ông nằm ông còn rơi lụy nữa mà. Ông ăn nó mới rơi xíu, ông thấy cái đau khổ của người ta. Sự chết chóc của người ta, chiên miên. Nhiều thiết nhiều gì đấy, chứ không phải là một con gà ông ăn. Bây giờ phút nào cũng xương chắc lắm đó. Chúng ta ở đây thấy giờ chút phần phút nào xương chắc lắm đó. Chứ không phải là người hiền, của người không có hiền. Ăn cho sướng mà mặc ai chết chết. Người không có hiền. Cho nên ăn cọng rau cũng thấy rõ cái duyên nghiệp của cọng rau. Nó thụ trảm bá đau. Em chặt nát rồi nghiền nát vô sao. Chứ không phải tôi ăn chay là tôi làm lành dữ đâu, không phải đâu. Tôi biết tôi mới làm lành. Tôi dày công, tôi kỳ công, tôi làm kỳ công, tôi thiền để khai mở tôi thương tôi. Càng nhiều tôi cứu độ được vạn linh đầm theo tôi. Đó nó mới trở về nguyên lý được. Chứ mỗi đi sợ ông Phật là không được. Sợ ông Phật đâu có tôi được. Sợ ông Phật làm sao mình làm được. Làm được Phật mà mình xin mình Phật tử. Ít nhất cũng phải có cái đức riêng của Phật mới đánh lại Phật được. Làm được người chào người bắt tay buông rương người được. Thấy không? Mà không có cái trình độ Phật không làm đẹp đến nơi Phật được. Phải không?
Thầy nếu mình không ăn thì mình chết thì sao? Mình ăn thì mình không phải thì làm sao?
Không ăn thì con người ở bây giờ nhé, phương pháp pháp lý vô vi là đợi đạo sanh tử. Ăn nhưng mà phải thì để thức tâm. Chứ đâu có chưa không ăn đâu. Nói chuyện ông Phật Thích Ca thì bây giờ ông là con vua mà. Ông làm một cái là tất cả thế giới người ta để yên. Đó, vợ con không có người ta nuôi. Đó, con bây giờ con nhịn ăn, con bỏ ra rừng, con có con ai nuôi. Thấy không? Khác cái thời điểm. Bây giờ thời điểm nó có phổ qua cái đời đạo sống tôi. Khi mình làm việc mình phải học, mình thấy là mình đi học nhiều dục. Mình học sự kích động của trần gian để mình khai mở cái lượng tự nhiên. Đối với đời thì mình qua lọ. Còn đạo là mình phải thực hành đến giờ. Chứ không có ai cho mình. Mình phải làm. Chứ còn ý lại nơi Chúa, ý lại nơi Phật là lạc hậu.
Ví dụ mình sáng thì mình tập cái mình đó ở con tâm qua. Khi là thấy ổng hồi xưa ổng nhập sát lục thánh. Tại lúc khi ổng thọ cái pháp pháp hoài đó, ổng thấy bắt thánh rồi ổng thiền thì cái đó cũng không có bị nhập nữa. Cái đó làm sao?
Nhập quan thánh mà ổng đâu có biết ông quan thánh là ai đâu, mà nhập quan thánh là con ma nhập sát ổng thôi.
Phải bắt thánh rồi mới thiền được thì cách xa 40 bước không có ma nào tới.
Thì khi mà ông hướng về Phật, ông bắt ấn này thì cái nọ là ông có một ý lực ý lực thanh cao rồi.
Chứ cái ấn thì không phải là cái
không phải cái có thanh cao rồi, phần trượt nó sang kiến được. Bây giờ con nếu bắt ấn được thì con đem đi nhà thanh niên rồi bắt ấn thì hơi tỉnh lại, không ai tỉnh đâu. Cái ý lực quan trọng, ý lực ông khi mà ông đọc kinh ông thấm nhuần Phật trung thành đạo, nghĩ về con đường đó nhiều hơn thì chúng ta không đặt mua chúng cả được. Ý được nó ngay được, không dựa vô đó căn cứ giải tỏa cái trường đi thì nó không nhập được. Cho nên cái đằng này nó có cái gì, có cái Nam Mô gì vậy? Nguyên lý của Nam Mô gì vậy? Phật phải nghe để hiểu được rõ nguyên lý Nam Mô gì hiểu, rồi lần lần mình hiểu rõ và mình sống trong nguyên lý Nam Mô gì là Phật, không có gì nhập được. Nó tròn do mà đâu có nhập được. Người kia nó méo ngó, nó phải sợ đâu này, sợ đâu kia, sợ đâu nào. Nó nhập. Không có sợ gì hết, mình thấy bình đẳng nhau. Trời Phật với mình cũng liên hệ nhau, không có gì xa cách. Hiện tại sao mình đi xa cách trời, xa cách ma quỷ. Nó mới phá. Ở đây cái quà đang mình mở đâu có đi xa cách ai đâu. Thế ai cũng vậy, đang phát triển. Thì khi nó gặp mình là nó thấy nó có hy vọng phát triển. Tâm từ bi mình mở là có hy vọng.
Còn cái khác của mình thì cũng có bác ấn khác mũi, khác với họ
thế nào? Ấn tâm mũi là để những cái luồng điển trên khí gần nó điều hòa, nó chạy. Rồi cuối cùng của nó mà được đi lên trên trên nó mới biến thành cái pháp. Cái mặt pháp của Hoàng Thiên. Tinh khí là tinh khí trụ giải. Khi mình đi lên đến khỏi cao, nhiều khi gặp những cái nạn, cái tay nhiều khi phải bắt cái ấn. Tự nhiên á, không phải học. Bây giờ ông Tám dạy, con học không được, đừng học. Thì tự nhiên khi hồng con sức, con tự nhiên. Đó, đó là thấy sức mạnh của trường bi.
Họ dùng ấn có phải họ đi trước mình không?
Không phải đi trước mình được. Họ dùng ấn, ý lại nơi ấn là họ đi sau mình. Mình tự tu mà đạt tới ấn là mình đi trước ngờ. Thấy không? Mình giữ giới đạt ấn. Còn không giữ giới đâu có ấn được. Giới là giới gì? Cái điển quan khối óc của mình tiến hóa tới chỗ nào mình phải giữ, đừng có bỏ mất. Thấy không? Mình làm sao bỏ mất? Tại sao bỏ mất? Ăn uống hỗn tạp, suy nghĩ hỗn tạp, bỏ mất. Chỗ này mình cũng đố kỵ, chỗ kia mình cũng ghét. Cái này thích ăn, cái kia cũng thích ăn. Làm nó lộn xộn cái điện năng của mình. Cái nội khóa tâm lý không có tròn gì. Thì làm sao nó hiểu được Phật học? Nó rất rõ rệt, có bằng chứng nào mà. Cho nên Pháp Lý Vô Vi không cách nghĩa tất cả những cái điều mờ ảo. Cầu xin không có điều đó. Thực hành đi, để tới đi. Không có trời Phật nào bỏ, không có Chúa nào bỏ chúng sanh. Nếu chúng sanh tưởng tới Chúa hàng ngày và tiến tới Chúa là được rồi, phải có cái hạnh đó là đủ chứng nghiệm. Hôm nay mình cứ xuyên về cái này nhiều hơn, xuyên cái kia nhiều hơn, rồi bỏ mình, bỏ Chúa. Phải mình tối đây mình biết Chúa là biết chân hồn. Chân hồn mới có khả năng định lại Chúa chứ, cái xác này đâu có khả năng, trần trượt mà. Chân hồn mới có khả năng định lại Phật chứ. Chân hồn mới hiểu tất cả nguyên lý của cả con người. Cho nên tu này đến, để luôn nấu trở về với chân hồn tự thể. Thì không có lấy thuộc ngoại cảnh nữa. Cho nên cái này nó rất văn minh, khoa học, tiến hóa học thờ. Còn tu một thời gian là cái gì nó cũng hợp thật. Đụng tới đâu nó mở tới đó, nó không có bị kẹt nữa. Cái gì để tha thứ bị lớn, hiểu nó tha thứ. Còn cái không hiểu làm sao kêu nó tha thứ. Nó không hiểu, bắt buộc nó phải nói. Cho nên bữa nay con đọc 18 tu mà thiếu tu, xưng danh tu, mặc áo mão tu mà thiếu tu đi nói xấu người khác, thì người đó thiếu tu, không biết họ là, không biết vị trí của họ, không biết lượng từ bi họ được bao nhiêu chỉ, bao nhiêu pháp.
Cái lượng từ bi có đặt vào cái môi trường hay là bất cứ ai,
bất
cứ hoàn cảnh nào?
Cái giải nghiệp thì tự nhiên nó có lượng từ bi à? Con giải nghiệp thì con tự nhiên có lượng từ bi. Nghiệp là cái gì? Có duyên thì mới có nghiệp. Con có gặp ông chồng con mới để thành con. Con là nghiệp á. Con hiểu không? Con đi đâu thì con phải nhớ là automatic. Tạo thành nghiệp. Tôi ưng ông đó mà trời Phật đâu có thấy. Bây giờ nghiệp là bằng chứng để là cuộc này chạy đâu. Thấy không? Mình ôm tội thì mình cũng giải quyết lâu lắm. Dễ. Cho nên tôi người vô vi đừng tắt dứt khoát. Tâm dứt khoát là cứu con cứu chồng. Thấy không? Tâm phải dứt khoát. Mình đã hiểu được cái gương lành của Chúa, gương lành của Phật thế nào để đi tới cái mục đích cuối cùng.
Nếu mà ông chồng không đâu cần mình cứu thì sao mình cứu được?
Có cứu con là con cứu, con cứu con của con là cứu chồng của con đó. Đừng có nghĩ ông không cần, nhưng mà cứ một ngày ông phải cần. Tao hạng nhất mà tao xích mấy mà tao đi ăn hủ tiếu 5 đồng. À, thì mình có ngày phải vô qua hồi tiếng 5 lần à. Hiểu không? Ai cũng nói được. Tao có xe hơi, có dù mà làm sao tao đụng mưa. Rồi có ngày cũng phải kiếm mấy nhà để đụng mưa. Mày hiểu không? Thì không có ai mà chê ai được. Ai cũng là chân. Mình hiểu và kính trọng mọi người. Người ta ghét, người ta chửi mình chừng nào mình cảm ơn. Phải không? Mình nhục. Mình thấy đó là ẩn sư thiệt của mình. Mình nghĩ người ta xấu. Nghĩ xấu chừng nào mình khổ. Mà nghĩ người ta là ẩn sư nhờ họ tôi mới có cơ hội tiến trở về lãnh tự. Tôi rất cảm ơn. Bởi vì đó là ông thầy thiệt của tôi. Trong cuộc đời tôi chưa có ai có thể kích động được. Người này kích động được là được thầy được. Minh sư của tôi. Cứ nghĩ vậy là mình đâu có gì. Có hờn giận đâu. Mà hơn dẫn chừng nào là bệnh thân trên sẽ là quốc khí và bệnh thân thì nghiệp thân mình sẽ mất. Đó. Ai có tập con, ai có chữ con thấy đó là sư của con, sư thiệt đấy, không phải sư ổ mang đó. Chỉ tích xói trong tim con mà, phải không? Xói trong tim con đó, là sư thiệt của con. Thì con làm sao con giải quyết? Để con cảm ơn ân sư đã nói. Mà con không biết cảm ơn ân sư là cứ xoay hoài. Thấy không? Tiền tình duyên nghiệp rất hay. Trong cái chuyện vợ. Bài học của nhân sinh. Bài học trực tiếp không có giá trị. Và biết dụng, biết học được đó là khai mở được kinh vô tử. Phật học sinh. Không cần phải ôm cuốn kinh, không cần phải ôm cuốn sách. Chính con là kinh. Người học, biết ân sư của mình là ai. Từ tiền kiếp tới bây giờ mình cũng theo dõi nó tìm cho được độ mình. Mình phải chấp nhận để tiền. Cảm ơn Ngài. Vậy thôi. Những cái gì mà mình ghi mở xuống là mình bị đau gan. Mình đưa họ lên rồi. Được một phương thức trị bệnh cho sạch này. Họ qua tâm lý sẽ ổn. Bao nhiêu thế gian, bao nhiêu tỷ người mà nó không tới nó hành hạ tôi nữa. Thầy tôi thiệt chứ đâu có người khác đâu. Thầy tôi biết tôi mới hành hạ tôi. Phải không?
Thầy
đừng có than, than chừng nào là bị nạn chừng đấy.
Đêm con thiền thì con ngồi con thiền thì đến về thì con không có biết con tí con hỏi cái nói con hiện thật tới khi con hiểu ý đạt thì tất nhiên cái chương một luồng ánh sáng vàng xô con một cái thật mạnh, con tỉnh luôn, con biết sao
không sao, bác cứ ngồi nghiêm chỉnh thiền niệm nữa. Yeah. Niệm thét từng nào mà thấy cái đèn cũng như chiếu như người ta hạ hạ oxygen chiếu sáng một cái chuyển với gì là ngoài thân đó. Yeah. Cái đó là thuộc về vào Phật.
Yeah. Cái ánh màu vàng cũng như muốn bao trùm con nhẹ. Xô con cái cực mạnh rồi con
không làm gì, mình cứ giữ tâm lành mình tự nhiên học. Đó là nhiều khi cũng biết gì là cũng có thử cái ý chí mình thế nào. Ý chí mình luôn lạc là lạc vào bên kia luôn. Cương với tờ yêu sáng thanh nhẹ ngồi thẳng. Những cái đó tôi đã qua nhiều rồi. Những xô với đá với đập
rồi tôi cũng thấy mạnh không? Không té nhào.
Lên một lớp là bị khổ lắm. Bị đúng chuyện á. Không có nhồi gì nữa. Thấy không? Tụi tôi vượt biên là thấy rõ, không có sống làm ra kiếp mừng thiền. Thiền nó mới đưa người ta về bến giác được. Nha? Yeah. Xác mình là chiếc thuyền đó, nó lọt.
Thưa Thầy nha, con đã đến giờ có một tiếng đồng hồ rồi thưa Thầy.
Dạ. Yeah. Dạ thôi, nói chuyện thôi. Say mê, nhưng mà cái chuyện mở trí cho người ta phải đóng góp. Sau này tụi con thành đạo phải đóng góp. Vì automatic tự nhiên nó phải nói như vậy để người ta thấy sự thật thay vì người ta mê loạn. Hiểu không?